Đại Huệ. Các thức có ba thứ tướng, gọi là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Nói tóm tắt, có ba thứ thức, nói rộng, có tám thứ tướng. Ba thứ thức ấy là chân thức, hiện thức và phân biệt sự thức. Đại Huệ, ví như gương sáng hiện những sắc tướng, chỗ hiện của hiện thức cũng như thế. Đại Huệ, hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này tướng hoại và chẳng hoại, làm nhân với nhau. Đại Huệ, sự quân tập bất tư nghị và sự chuyển biến bất tư nghị là cái nhân của hiện thức. Nhận lấy các cảnh trần và huân tập vọng tưởng từ vô thỉ là cái nhân của phân biệt sự thức. Đại Huệ, nếu mỗi mỗi sự hư vọng chẳng thật che khuất chân thức đều tiêu diệt, thì tất cả căn thức đều diệt. Ấy gọi là tướng diệt. Đại Huệ, sao nói tương tục diệt? Bởi cái nhân của tương tục đã diệt thì tương tục phải diệt. Sở nhân diệt thì sở duyên cũng diệt. Sở nhân và sở duyên đều diệt thì tương tục phải diệt. Tại sao? Vì có sở nương tựa. Nói nương tựa là vọng tưởng quân tập từ vô thỉ. Nói duyên là tự tâm hiện những cảnh vọng tưởng của thức. Đại Huệ, ví như cục đất với di trần có khác cũng không có khác. Dùng vàng rồng làm ra những đồ trang sức cũng vậy. Đại Huệ, nếu cục đất với di trần có khác thì cục đất chẳng do di trần hợp thành, mà thật thì do di trần hợp thành, nên nói chẳng khác. Nếu chấp thật chẳng khác thì cục đất với di trần chẳng có phân biệt. Như thế, Đại Huệ, chân tướng của chuyển thức với tạng thức nếu là khác thì tạng thức chẳng phải cái nhân của chuyển thức. Nếu là chẳng khác thì chuyển thức diệt, tạng thức cũng phải diệt, mà chân tướng của nó thật chẳng diệt. Cho nên, Đại Huệ, chẳng phải tự chân của chân tướng diệt, chỉ là nghiệp tướng diệt. Nếu tự thức của chân tướng diệt thì tạng thức cũng phải diệt. Đại Huệ, nếu tạng thức diệt thì chẳng khác gì đoạn kiến của ngoại đạo. Đại Huệ, các phái ngoại đạo lập luận như thế này: cảnh giới nhiếp thọ diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt. Nếu sự lưu trú của thức diệt thì sự lưu trú từ vô thỉ phải đoạn dứt. Đại Huệ, ngoại đạo nói cái nhân sanh khởi của lưu trú chẳng do nhãn thức, sắc không và sáng tối hòa hợp mà sanh. Ngoài ra còn có các nhân khác. Đại Huệ, cái nhân của họ nói như thắng diệu, như sĩ phu, như tự tại, như thời gian, như di trần, vân vân. Lại nữa, Đại Huệ, có bảy thứ chủng tánh của tự tánh, gọi là hòa hợp tự tánh, tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chủng tự tánh, nhân tự tánh, duyên tự tánh và thành tựu tự tánh. Lại nữa, Đại Huệ, có bảy thứ đệ nhất nghĩa, gọi là cảnh giới tâm, cảnh giới huệ, cảnh giới trí, cảnh giới kiến, cảnh giới siêu nhị kiến, cảnh giới siêu tử địa, siêu diệt phiền não và cảnh giới Như Lai tự tại. Đại Huệ, đây là đệ nhất nghĩa tâm của tự tánh, cũng là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật ứng cúng đặng chánh giác thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian, cho đến xuất thế gian thượng thượng pháp, do huệ nhãn của bậc thánh soi vào, tự cộng tướng mà kiến lập. Kiến lập này chẳng đồng với lập luận ác kiến của ngoại đạo. Đại Huệ, thế nào là lập luận ác kiến của ngoại đạo? Ấy là cảnh giới vọng tưởng của tự kiến chấp, chẳng biết do chấp tự tâm sở hiện, vì chẳng thông đạt ngằng mé. Tự tánh cùng khắp không gian thời gian vốn chẳng có ngằng mé, vì khởi tâm chấp thật thành có ngằng mé. Đại Huệ, vì tánh ngu si của phàm phu ở nơi bất nhị của tự tánh vô tánh, đệ nhất nghĩa lập ra vị kiến luận pháp tương đối. Lại nữa, Đại Huệ, cái nhân vọng tưởng khổ của tam giới diệt thì các duyên của vô minh ái nghiệp liền diệt. Nay ta sẽ thuyết những cảnh quyển quá tùy theo kiến chấp của tự tâm sở hiện. Đại Huệ, nếu có sa môn, bà và La Môn muốn khiến nhân quả của sự hữu chủng, vô chủng và sự vật thời gian có sở trụ, và những cái do chấp ấm, giới, nhập, nơi sanh và trụ biến hiện, hoặc nói sanh rồi thì diệt, như sự vật hoặc sanh, hoặc hữu, hoặc niết bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc chân lý, hoặc thường trụ, đều là đoạn diệt luận. Tại sao? Vì những sự việc kể trên vốn là vô thỉ, chẳng có sự bắt đầu, nên hiện tiền đều bất khả đắc. Đại Huệ, dĩ như cái bình bể chẳng dùng được, như hạt giống cháy chẳng thể nảy mầm. Như thế, Đại Huệ, nếu tánh ấm giới nhập đã diệt, nay diệt sẽ diệt, đều do kiến chấp vọng tưởng của tự tâm vô nhân mà có, thì sự sanh khởi chẳng có thứ lớp. Đại Huệ, nếu lại nói cái thức vô chủng, hữu chủng do ba duyên kiến, tướng, thức hòa hợp sanh khởi, thì con rùa nên mọc lông, ép cát phải ra dầu, tông thọ ắt phải tự hoại, vì trái với nghĩa quyết định. Cái thuyết hữu chủng, vô chủng có lỗi như thế. Nếu theo đó kiến lập sự nghiệp đều hư dối vô nghĩa. Đại Huệ, cái thuyết ba duyên hợp sanh của ngoại đạo lập ra phương tiện nhân quả tự tướng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, tưởng hữu chủng vô chủng từ xưa đến nay đã thành sự thật. Giác tưởng xoay chuyển, thừa kế với nhau là do lỗi tập khí tự sanh kiến chấp mà thuyết như thế. Đại Huệ, phàm phu ngu si, say mê tà tưởng, trí huệ bị ác kiến nuốt mất, đem cái thuyết vô tri lại vọng xưng là nhất thiết trí. Đại Huệ, nếu các sa môn, bà la môn lìa kiến chấp tự tánh, biết trong ngoài tâm hiện như mây nổi, như dòng lửa, như thành càn thác bà, như dương diệm, như bóng trăng trong nước, như mộng huyễn, những vọng tưởng hư dối từ vô thỉ chẳng lìa tự tâm, nếu nhân duyên vọng tưởng diệt hết, lìa năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán của vọng tưởng, kiến lập thân của tạng thức, nơi cảnh giới thức có thọ dụng, nhiếp thọ và kẻ nhiếp thọ, vân vân, đối với những việc kể trên đều chẳng tương ưng, chẳng có tất cả cảnh giới ấy. Lìa sanh trụ diệt, lìa tự tâm khởi, lìa tùy chỗ nhập mà phân biệt. Bồ Tát này được như thế thì chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sanh tử và niết bàn bình đẳng. Được đại bi phương tiện khéo léo mà chẳng thấy có sự mở mang phương tiện. Đại Huệ, nơi tất cả chúng sanh thấy đều như quyển, chẳng do nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm chẳng thấy pháp khác, lần lượt nhập chỗ vô tưởng, từ cảnh giới tam muội của địa này đến địa kia, phân biệt quán xét, thấu rõ tam giới như quyển, sẽ chứng đắc như quyển tam muội, siêu diệt tự tâm hiện, trụ nơi bát nhã ba la mật, lìa bỏ phương tiện, lìa kim cang dụ và tam ma đề, liền vào thân Như Lai, liền vào thần thông biến hóa tự tại, từ bi phương tiện đầy đủ trang nghiêm, vào tất cả cõi Phật và chỗ ngoại đạo, bình đẳng như như, lìa tâm, ý, ý thức. Ấy là sự lần lượt chuyển thân của Bồ Tát, cho đến chứng đắc pháp thân Như Lai, cuối cùng quy về vô sở đắc. Đại Huệ, cho nên muốn đắc vào pháp thân Như Lai, phải xa lìa ấm, giới, nhập và nhân duyên làm phương tiện của tâm, duy tâm thẳng quán xét lỗi vọng tưởng tập khí hư dối từ vô thỉ, sanh trụ diệt là vọng tưởng hư dối, Phật địa vô sanh, tư duy tam giới chẳng có thật, đến tự giác thánh trí, tự tâm tự tại, đến chỗ hành vô sở hành, như hạt châu mani tùy sắc, hạt châu tự chẳng có màu sắc, mà tùy màu sắc của người xem hiện ra màu sắc, nghĩa là tùy tâm lượng di tế của chúng sanh mà biến hóa thân hình, nên chư địa lần lượt được tương tục kiến lập. Cho nên, này Đại Huệ, việc tự thành tựu pháp thiện phải siêng tu học. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn nói tâm, ý, ý thức, tướng năm pháp tự tánh là tất cả chư Phật, Bồ Tát sở hành, cảnh giới sở duyên, chẳng phải hòa hợp, hiển bày tất cả pháp do tự tâm hiện, thành tướng chân thật. Nhất thiết Phật ngữ tâm là Phật thuyết cảnh giới tạng thức của pháp thân. ở nơi trụ xứ của chư Đại Bồ Tát tại núi Malaya trong biển thuộc nước Lăng Già. Khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: Giờ bốn nhân duyên mà nhãn thức chuyển, thế nào là bốn? Thứ nhất, tự tâm bất giác hiện ra nhiếp thọ. Thứ nhị, lỗi tập khí hư ngụy từ vô thỉ. Thứ ba, chấp trước tự tánh của tánh thức. Thứ tư, muốn thấy đủ sắc tướng. Ấy gọi là bốn thứ nhân duyên từ dòng suối chảy của tạng thức sinh ra làn sóng của chuyển thức. Như nhãn thức chuyển thì tất cả vi trần, lỗ chân lông của tất cả các căn đều sanh. Các cảnh giới khác theo đó sanh khởi cũng như thế. Ví như gương sáng hiện các sắc tướng, ví như gió lớn thổi nước biển thì gió cảnh giới bên ngoài thổi biển của tâm nổi làn sóng thức cũng vậy. Bởi vì tướng sở tác khác hay chẳng khác, do nghiệp duyên hòa hợp sanh tướng, lại chấp trước sâu vào, chẳng thể liễu tri tự tánh của các sắc, nên cái thân năm thức theo đó mà chuyển. Đại Huệ, cái thân năm thứ thức kia đều do cái biết của tướng phần đoạn sai biệt mà có, nên biết đó là cái thân của ý thức. Cái thân chuyển kia chẳng tự cho là tướng của ta chuyển, vì tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước mà chuyển, nên mỗi mỗi tướng hư vọng cùng chuyển. Do phần đoạn sai biệt, phân biệt cảnh giới gọi là chuyển. Như người tu hành vào thiền chánh định, chuyển tập khí di tế mà chẳng tự biết, lại cho là thức diệt rồi mới nhập thiền định. Thật thì thức chẳng diệt mà nhập chánh định. Vì chủng tử tập khí chẳng diệt, nên cảnh giới chuyển mà thức chẳng diệt. Chẳng gì không nhiếp thọ mà diệt vậy. Đại Huệ, bờ bến cứu cánh của tạng thức di tế như thế, ngoài chư Phật và trụ địa Bồ Tát ra, các thanh văn, duyên giác, ngoại đạo tu hành sở đắc, dù có sức trí huệ của tam muội, tất cả chẳng thể đo lường liễu tri được. Ngoài tướng trí huệ khéo léo phân biệt, phán đoán nghĩa cú, thắng tiếng vô biên, thiện căn thuần thục, lìa vọng tưởng hư dối của tự tâm hiện, tĩnh tọa trong núi rừng, tu hành trải qua các bậc hà, trung, thượng, được thấy vọng tưởng lưu chú của tự tâm, được vô lượng quốc độ chư Phật quán đảnh, được sức tự tại thần thông tam muội, được biết các thiện tri thức, quyến thuộc Phật tử, những tâm, ý, ý thức kia, chúng sanh nghiệp ái vô tri vào biển sanh tử, cảnh giới tư tưởng hư vọng ấy, vân vân, đều do tự tâm sở hiện. Đến đây, các thứ nhân duyên kể trên thảy đều đã siêu thoát. Cho nên Đại Huệ, những người tu hành nên gần gũi bậc tri thức tối thắng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Dĩ như sóng biển cả là do gió thổi mạnh, sóng to vỗ biển rộng chẳng có lúc ngừng nghỉ. Biển tạng thức thường trụ, gió cảnh giới lay động, mỗi mỗi sóng của thức ào ạt mà nổi dậy. Các thứ màu sắc đẹp, các thứ đồ ăn ngon, các thứ hoa quả tốt, ánh sáng của nhật nguyệt, hoặc khác hoặc chẳng khác, như biển nổi làn sóng, bảy thức cũng như thế. Tâm cảnh hòa hợp sanh, như nước biển biến chuyển, nổi đủ thứ làn sóng, bảy thức cũng như thế. Tâm cảnh hòa hợp sanh. Nói chỗ tạng thức kia, mỗi mỗi các thức chuyển là do ý thức kia. Suy nghĩ nghĩa các tướng, có tám tướng chẳng hoại, vô tướng vốn vô tướng, ví như làn sóng biển, nước biển chẳng sai biệt, thức tâm cũng như thế, chẳng thể có khác biệt. Tâm gọi tích tập nghiệp, ý gọi rộng tích tập, thức do thức nhận biết, hiện cảnh nói có năm. Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật: Những sắc tướng xanh đỏ do các thức sanh khởi, nổi pháp như làn sóng, nghĩa ấy xin Phật thuyết. Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Những sắc tướng xanh đỏ, làn sóng vốn chẳng có, đều do tâm tích tập. Phàm phu nếu khai ngộ, nghiệp kia vốn chẳng có, do tự tâm nhiếp thọ, lìa năng nhiếp sở nhiếp, đồng như làn sóng kia, kiến lập thân thọ dụng, là hiện thức chúng sanh, nơi các nghiệp hiện kia, đều như làn sóng nước. Đại Huệ Bồ Tát lại dùng kệ hỏi rằng: tánh làn sóng biển cả ào ạt vẫn biết được, tạng cùng nghiệp cũng vậy, tại sao chẳng hiểu biết? Thế Tôn dùng kệ đáp: phàm phu chẳng trí huệ, tạng thức như biển cả, nghiệp tướng như làn sóng, theo đó dụ cho hiểu. Đại Huệ Bồ Tát lại dùng kệ hỏi: mặt trời sáng soi khắp, chúng sanh thường trung hạ, Như Lai soi thế gian, khai thị lời chân thật, tại sao chia nhiều thừa, thuyết pháp nói chẳng thật? Khi ấy Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: nếu nói lời chân thật, tâm họ chẳng chân thật, ví như làn sóng biển, như bóng gương mộng quyển, tất cả cùng lúc hiện, cảnh giới tâm cũng thế. Bản thể của tâm cùng khắp không gian, thời gian, nên cùng lúc hiện, chẳng có trước sau. Này cảnh giới chẳng đủ, là do nghiệp chuyển sanh, thức do thức nhận biết, ý do ý cho vậy, năm thức tùy cảnh hiện. Chẳng thứ lớp nhất định, ví như thợ vẽ khéo và học trò thợ vẽ, bút màu vẽ hình tướng, thuyết ta cũng như thế. Màu sắc vốn vô nghĩa, chẳng phải bút hay lụa, vì thỏa lòng chúng sanh, vẽ đủ thứ hình tướng, dùng lời nói khai thị, thật nghĩa lìa văn tự, phân biệt tiếp sơ cơ, tu hành đến chân thật, chỗ chân thật tự ngộ, lìa năng giác sở giác. Đây vì Phật tử nói, kẻ ngu vọng phân biệt, thế gian đều như huyễn, dù hiện chẳng chân thật, thuyết pháp cũng như thế. Tùy sự lập phương tiện, lương y trị bệnh nhân, tùy bệnh mà cho thuốc, thuyết pháp chẳng ứng cơ. Nơi họ thành phi thuyết, tùy tâm lượng chúng sanh, Như Lai ứng cơ thuyết, phi cảnh giới vọng tưởng, thanh văn chẳng có phần, vì thương xót kẻ mê, thuyết cảnh giới tự giác. Lại nữa Đại Huệ, nếu Đại Bồ Tát muốn biết hiện tượng của tự tâm, nhiếp thọ và kẻ nhiếp thọ đối với cảnh giới vọng tưởng, phải lìa phong tục tập quán thế gian, ngày đêm sáu thời thường tự cảnh tỉnh, phương tiện tu hành phải lìa ngôn luận của người ác kiến và các tướng thừa thanh văn, duyên giác, thông đạt tướng vọng tưởng của tự tâm hiện. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát kiến lập trí huệ nơi ba tướng của thánh trí nên xuyên tu học. Thế nào là ba tướng của thánh trí? Ấy là tướng vô sở hữu, tướng nhất thiết chư Phật, tự nguyện xứ, tướng cứu cánh tự giác thánh trí. Tu hành được đến đây rồi, phải xả bỏ tướng bệnh của trí huệ tâm, được lên Bồ Tát Đệ Bát Địa, ấy là do quá trình tu tập ba tướng kể trên mà sanh khởi. Đại Huệ, nói tướng vô sở hữu là theo cách tu tập những tướng thanh văn, duyên giác và ngoại đạo mà sanh khởi. Nói tướng tự nguyện xứ là nói chỗ chư Phật xưa tự nguyện tu mà sanh khởi. Nói tướng cứu cánh tự giác thánh trí là đối với tất cả pháp tướng chẳng chấp trước, được tiến hành đến đắc tam muội thân như quyển của chư Phật mà sanh khởi. Đây gọi là ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh trí này thì được đến cảnh giới cứu cánh của tự giác thánh trí. Cho nên Đại Huệ, ba tướng thánh trí nên xuyên tu học. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát biết tâm niệm của chúng Đại Bồ Tát đang nghĩ tên kinh Thánh Trí Phân Biệt Tự Tánh, nên thừa sức quay thần của tất cả Phật bạch rằng: Thế Tôn, cứu sinh Phật thuyết kinh Thánh Trí Phân Biệt Tự Tánh y theo Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phân biệt nghĩa 108 câu, theo đó thuyết Đại Bồ Tát vào tự tướng và cộng tướng của vọng tưởng tự tánh. Vì phân biệt thuyết tự tánh vọng tưởng thì được khéo quán sát nhân pháp vô ngã, đẩy sạch vọng tưởng, soi sáng chư địa, siêu diệt tất cả thanh văn duyên giác, và thiền định của ngoại đạo, biết khắp cảnh giới sở hành bất khả tư nghị của Như Lai, lìa bỏ năm pháp tự tánh, dùng pháp thân trí huệ của chư Phật Như Lai khéo từ trang nghiêm, khởi cảnh giới quyển, lên đâu suốt thiên cung, sắc cứu cánh thiên cung trong tất cả cõi Phật, cho đến được pháp thân thường trụ của Như Lai, như Phật Thích Ca từ đâu suốt thiên cung giáng sinh thành Phật. Phật bảo Đại Huệ:
có một thứ ngoại đạo khởi vọng tưởng chấp trước đoạn diệt, xóa hết cái nhân tri giác cho tất cả hư vô, như thỏ rừng không sừng, cho tất cả pháp cũng như thế. Ngoài ra còn có ngoại đạo căn cứ theo chỗ di tế của Đà La Phiếu chân lý, vọng chấp các pháp mỗi mỗi sai biệt, sanh kiến chấp ấy, cho là không có sừng thỏ, thì lại nghĩ tưởng phải có sừng trâu. Đại Huệ, họ rơi vào nhị kiến hữu và vô, chẳng rõ cảnh giới tâm lượng của tự tâm, vọng tự thêm bớt, kiến lập thân thọ dụng, vọng tưởng có căn cứ số lượng. Đại Huệ, tất cả pháp tánh cũng như thế, lìa hữu lìa vô, chẳng nên suy tưởng cho là thật có hay thật không. Đại Huệ, nếu lìa hữu vô mà cho thỏ không sừng là tưởng thật không, cho trâu có sừng là tưởng thật có, đều gọi là tà tưởng. Đại Huệ, theo cảnh giới thánh trí nên lìa nhị kiến đối đãi.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, người chẳng vọng tưởng thấy tướng vô sanh rồi, theo đó suy nghĩ quán xét chẳng sanh vọng tưởng, nói là vô ư? Phật bảo Đại Huệ:
chẳng phải quán xét chẳng sanh vọng tưởng mà nói vô. Tại sao? Vì vọng tưởng do chấp thật mà sanh. Như theo chấp thật có và không sừng mà sanh ra vọng tưởng, nếu chẳng chấp thật thì lìa hai tướng tương đối. Do quán hữu nên nói thỏ không sừng, do quán vô nên nói trâu có sừng. Đại Huệ, vì pháp tương đối chẳng phải chánh nhân, nên nói hữu nói vô, cả hai đều chẳng thành. Nói thành là do chấp pháp tương đối mà thành. Đại Huệ, lại còn có ngoại đạo chấp trước diệt sắc không sanh khởi kiến chấp, chẳng biết thực tế của hư không, nói lìa sắc lìa hư không, sanh khởi kiến chấp ngần mé của vọng tưởng. Đại Huệ, hư không là sắc, thuộc về sắc chủng. Sắc là hư không, do năng trì sở trì mà kiến lập, phân biệt tánh sắc tánh không. Đại Huệ, phải biết lúc tứ đại chủng sanh khởi, tự tướng riêng biệt chẳng trụ hư không, nhưng không phải chẳng có hư không. Như thế Đại Huệ, vì chấp pháp tương đối, quán trâu có sừng nên nói thỏ không sừng. Nếu đem sừng trâu phân tích thành di trần, lại phân tích di trần cho đến cực di, thì sát na chẳng có sở trụ. Họ quán theo như thế nào mà nói là vô ư? Nếu quán vật khác thì pháp cũng như vậy.
Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng:
nên lìa sừng thỏ, sừng trâu, sắc tướng hư không, kiến chấp vọng tưởng. Các đại Bồ Tát nên suy xét vọng tưởng do tự tâm hiện. Bồ Tát vào tất cả quốc độ, dùng phương tiện của tự tâm dạy bảo chúng sanh.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
tất cả sắc và tâm sanh khởi từ nơi không, thân thọ dụng kiến lập, tạng thức hiện chúng sanh. Tâm, ý và ý thức, pháp tự tánh có năm, vô ngã có hai thứ, do Như Lai trọng thuyết, dài ngắn và có không, lần lượt sanh lẫn nhau. Vì không lập nghĩa có, vì có lập nghĩa không. Nếu phân biệt di trần, vọng sắc chẳng thể sanh, chỗ an lập tâm lượng, không nên có ác kiến. Phi cảnh giới giác tưởng, tưởng thanh văn cũng thế, cảnh giới của tự giác, cứu thế phương tiện thuyết.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát vì trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện, lại hỏi Như Lai rằng: bạch Thế Tôn, làm sao trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh? Ấy là pháp đốn hay tiệm ư? Phật bảo Đại Huệ:
phi tiệm phi đốn, cũng tiệm cũng đốn. Nói tìm, ví như trái Imala tìm chín mùi, như đại địa tìm sanh vạn vật, Như Lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh cũng như thế. Nói đúng, ví như gương sáng đốn hiện tất cả sắc tướng vô tướng, như ánh sáng mặt trời đốn soi tất cả sắc tướng. Như Lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh cũng như thế. Đại Huệ, pháp y Phật thuyết tất cả pháp vào tự tướng và cộng tướng là tập khí do tự tâm hiện, vọng tưởng tương tục do tự tâm so sánh chấp trước, mỗi mỗi không thật như quyển. Thật ra mỗi mỗi so sánh chấp trước đều bất khả đắc. Lại nữa Đại Huệ, vì so sánh chấp trước duyên khởi tự tánh, sanh ra tướng vọng tưởng của tự tánh. Đại Huệ, như nhà ảo thuật nương cỏ cây ngói đá làm ra đủ thứ cảnh vật quyển hóa, do đó sanh khởi bao nhiêu hình sắc, sanh khởi đủ thứ vọng tưởng, những vọng tưởng kia vốn chẳng chân thật. Như thế Đại Huệ, y theo tánh duyên khởi sanh khởi vọng tưởng, y mỗi mỗi vọng tưởng hình thành mỗi mỗi sự vật hiện hành, ấy gọi là y Phật thuyết pháp. Đại Huệ, nói quá Phật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, lìa ấm, giới, nhập, giải thoát thức tướng phân biệt, là do quán xét kiến lập, siêu diệt kiến chấp ngoại đạo và kiến chấp cõi vô sắc. Đại Huệ, nói pháp Phật là lìa phan duyên, lìa tất cả sở tác, tướng căn và số lượng đều diệt, chẳng phải tướng ngã chấp và cảnh giới sở chấp của phàm phu. Thanh văn, duyên giác và ngoại đạo, ấy là do tướng cứu cánh sai biệt của tự giác thánh trí kiến lập. Cho nên Đại Huệ, tướng cứu cánh sai biệt của tự giác thánh trí nên siêng tu học, và kiến chấp do tự tâm hiện cần phải diệt trừ. Lại nữa Đại Huệ, có hai thứ tướng phân biệt thông với thượng thanh văn, ấy là chấp tướng đắc tự giác thánh sai biệt và tướng so sánh chấp trước tánh vọng tưởng của tự tánh. Thế nào là tánh đắc tự giác thánh sai biệt của thanh văn? Ấy là cảnh giới chân đế, vô thường, khổ, không, vô ngã, lìa dục tịch diệt, nhất ấm, giới, nhập, tự cộng tướng. Ngoài bất hoại tướng, như thật biết tâm được tịch lặng. Tâm tịch lặng xong, được thiền định giải thoát tam muội đạo quả. Nhưng chánh thọ giải thoát ấy chẳng lìa tập khí biến dịch sanh tử bất tư nghị, đắc tự giác thánh, ham trụ thừa thanh văn, ấy gọi là tướng đắc tự giác thánh sai biệt của thanh văn. Đại Huệ, ham trụ đắc tự giác thánh sai biệt của Đại Bồ Tát chẳng phải ham pháp môn diệt và ham chánh định, chỉ vì thương xót chúng sanh và theo đúng bản nguyện mà không thủ chứng. Đại Huệ, Đại Bồ Tát đối với tướng đắc tự giác thánh sai biệt của thừa thanh văn ham thích nên chẳng tu học. Đại Huệ, thế nào là so sánh chấp trước tánh vọng tưởng tự giác của thừa thanh văn? Ấy là đại chủng sanh vàng, đỏ, trắng, địa, thủy, hỏa, phong, chẳng do tạo tác mà sanh tự tướng, cộng tướng, chỉ là các phương tiện của Phật thuyết. Người thanh văn do đó khởi tự tánh vọng tưởng. Đại Bồ Tát đối với pháp ấy nên biết nên xả, liền nhập pháp vô ngã tướng và diệt nhân vô ngã tướng, lần lượt tiến đến chư địa, ấy gọi là tướng so sánh chấp trước tánh vọng tưởng tự tánh của thừa thanh văn. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn sở thuyết cảnh giới thường bất tư nghì của đệ nhất thánh trí và tạo cảnh giới đệ nhất nghĩa, chẳng phải những ngoại đạo sở thuyết nhân duyên thường bất tư nghì ư? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên đắc thường bất tư nghì của ngoại đạo. Tại sao? Thường bất tư nghì của những ngoại đạo chẳng do tự tướng thành. Nếu thường bất tư nghì chẳng do tự tướng thành, thì cớ sao được hiển hiện thường bất tư nghì? Lại nữa Đại Huệ, bất tư nghì nếu do tự tướng thành thì ắt phải là pháp thường, nếu do người làm ra thì chẳng thể thành thường bất tư nghị, vì do làm mới có, chẳng phải thường có vậy. Đại Huệ, ta nói đệ nhất nghĩa thường bất tư nghị, tướng nhân thành đệ nhất nghĩa là lìa tánh phi tánh, nên đắc tướng tự giác mà vô tướng. Cái nhân của đệ nhất nghĩa trí, vì có cái nhân lìa tánh phi tánh, ví như hư không vô tác, niết bàn tận diệt, nên chính pháp ấy tự thường, chẳng do tạo tác thành thường. Như thế chẳng đồng với định luận thường bất tư nghị của ngoại đạo. Đại Huệ, thường bất tư nghị này do chư Như Lai tự giác thánh trí chứng đắc, nên thường bất tư nghị của tự giác thánh trí cần phải tu học. Lại nữa Đại Huệ, pháp thường bất tư nghị của ngoại đạo chẳng có tánh thường, vì có cái nhân của tướng khác, chẳng phải cái nhân của sức tướng tự thành. Lại nữa Đại Huệ, pháp thường bất tư nghị của ngoại đạo có sở tác, tánh phi tánh vô thường, theo kiến chấp suy tư tự cho là thường. Đại Huệ, pháp ta cũng dùng nhân duyên như thế, vì tánh phi tánh chẳng lập sở tác, chẳng có thường kiến. Nơi cảnh giới tự giác thánh trí, nói cái thường ấy từ vô nhân, chẳng có sự bắt đầu. Đại Huệ, nếu các ngoại đạo lập cái nhân tướng thành thường bất tư nghị, lập cái nhân của tự tướng nói tánh phi tánh, thì đồng như sừng thỏ, vì pháp thường bất tư nghị của họ chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng. Bọn ngoại đạo có cái lỗi như thế. Tại sao? Vì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng đồng như sừng thỏ, chẳng phải do tự tướng vốn sẵn đầy đủ. Đại Huệ, pháp thường bất tư nghị của ta do tướng tự đắc chứng giác, lìa sở tác, tánh phi tánh, nên tự vốn là thường, chẳng phải ngoài tánh phi tánh. Suy nghĩ pháp vô thường cho là thường. Đại Huệ, nếu ngoài tánh phi tánh, pháp vô thường suy nghĩ cho là thường, là cái thuyết thường bất tư nghị của ngoại đạo. Vì họ chẳng biết cái tướng của tự nhân thường bất tư nghị vốn sẵn đầy đủ, nên xa cách với tướng cảnh giới đắc tự giác thánh trí, họ chẳng nên thuyết. Lại nữa Đại Huệ, các thanh văn sợ cái khổ của vọng tưởng sanh tử mà cầu niết bàn, chẳng biết tất cả tánh sai biệt của sanh tử niết bàn là vọng tưởng phi tánh. Do cảnh giới các căn thôi nghĩ cho là niết bàn, chẳng phải chuyển tạng thức thành tự giác thánh trí vậy. Thế nên Phật đối với phàm phu nói có tam thừa, nói những tâm lượng vốn chẳng có thật. Họ chẳng biết cảnh giới tự tâm hiện của chư Như Lai nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, mà so sánh chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện, nên thường lưu chuyển trong dòng sanh tử. Lại nữa Đại Huệ, tất cả pháp vốn vô sanh, ấy là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật sở thuyết. Tại sao? Nói tự tâm hiện là tánh phi tánh, lìa hữu phi hữu mà sanh. Đại Huệ, tất cả tánh vô sanh thì tất cả pháp như sừng thỏ, mà phàm phu ngu si vì tự tánh vọng tưởng chấp cho là thật. Đại Huệ, tất cả pháp vô sanh là cảnh giới của tự giác thánh trí. Tất cả tướng tự tánh của tất cả tánh vốn vô sanh, chẳng phải hai thứ cảnh giới vọng tưởng nhị kiến của phàm phu kiến lập tướng tự tánh của sắc thân và tài, sở hữu của thân. Đại Huệ, chuyển cái tướng năng nhiếp sở nhiếp của tạng thức mà phàm phu đỏ vào nhị kiến của sanh, trụ, diệt, hy vọng tất cả tánh có sanh, sanh những vọng tưởng hữu và phi hữu, chẳng phải thánh hiền vậy. Lại nữa Đại Huệ, có năm thứ chủng tánh vô gián. Thế nào là năm? Ấy là thanh văn thừa, vô gián chủng tánh, duyên giác thừa, vô gián chủng tánh, Như Lai thừa, vô gián chủng tánh, bất định chủng tánh và các biệt chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh. Thế nào là thanh văn thừa, vô gián chủng tánh? Nếu có người nghe nói đến ấm, giới, nhập, tự cộng tướng, lúc ấy lỗ chân lông toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng yên vui và ham tu trí tướng, chẳng tu tướng duyên khởi phát ngộ, khởi tâm đoạn dứt tập khí phiền não. Nhưng chẳng đoạn, chẳng ngộ bất tư nghị, biến dịch sanh tử, chỉ độ phần đoạn sanh tử, cho là sanh tử của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, sau này chẳng thọ sanh nữa, như thật biết tu tập nhân vô ngã, cho đến chứng đắc niết bàn của thanh văn, ấy gọi là thanh văn thừa vô gián chủng tánh. Đại Huệ, Thế nào là duyên giác thừa vô gián chủng tánh? Nếu có người nghe nói những khác biệt của nhân duyên vô gián, toàn thân lông dựng lên, rơi lệ dầm về. Đối với những tướng chẳng phải 12 nhân duyên thì cảm thấy không thích, mỗi mỗi tự thân, mỗi mỗi thần thông, hoặc lìa hoặc hợp, đủ thứ biến hóa. Lúc nghe thuyết này, tâm liền ngộ nhập. Nếu biết họ thuộc về duyên giác thừa vô gián chủng tánh rồi, tùy thuận căn tánh của họ mà vì họ thuyết pháp duyên giác thừa, ấy gọi là tướng duyên giác thừa vô gián chủng tánh. Đại Huệ, Như Lai thừa vô gián chủng tánh có bốn thứ. Thứ nhất, tự tánh pháp vô gián chủng tánh. Thứ nhị, lìa tự tánh pháp vô gián chủng tánh. Thứ ba, đắc tự giác thánh vô gián chủng tánh. Thứ tư, ngoài sát thù thắng. Ngoài quốc độ thù thắng có nghĩa là vô sở trụ, vô gián chủng tánh. Đại Huệ, nếu người nghe thuyết bốn việc này và lúc nghe thuyết cảnh giới bất tư nghị thân tài, ngã và ngã sở, kiến lập do tự tâm hiện, tâm chẳng kinh sợ, ấy gọi là tướng Như Lai thừa vô gián chủng tánh. Đại Huệ, bất định chủng tánh là khi người nghe thuyết ba thứ chủng tánh kể trên, tùy theo lúc nghe chủng tánh nào thì ngộ nhập chủng tánh ấy, theo đó tu tập mà thành tựu. Như nghe thuyết thừa thanh văn thì thành chủng tánh thanh văn, nghe thuyết thừa duyên giác thì thành chủng tánh duyên giác, nghe thuyết thừa Như Lai thì thành chủng tánh Như Lai, ấy gọi là bất định chủng tánh. Đại Huệ, các biệt vô gián là những chúng sanh còn chấp thật kiến giác như ngã, nhân chúng sanh thọ mạng, tăng trưởng thiện căn, sĩ phu, vân vân mà cầu chứng niết bàn. Lại nghe lời thuyết pháp của ngoại đạo cho tất cả tánh đều có kẻ tác, nói đó là niết bàn, cho như thế là giác ngộ, đối với pháp vô ngã chẳng có phần, nên họ không thể giải thoát. Ấy là những người tu thanh văn thừa mà thuộc về ngoại đạo vô gián chủng tánh, chẳng suốt luân hồi mà cho là suốt, ấy gọi là các biệt vô gián chủng tánh. Đại Huệ, người sơ trị địa nói kiến lập chủng tánh là vì muốn siêu nhập vô sở hữu địa nên có sự kiến lập này. Người tự tu tự giác phải dứt sạch tập khí phiền não, thấy pháp vô ngã, từ đắc tam muội của thanh văn cho đến năm thứ chủng tánh kia, cuối cùng đều sẽ chứng đắc pháp thân tối thắng của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tu Đà Hoàng nhập lưu, Tư Đà Hàm giảng lai, A Na Hàm bất hoàng, đến quả A La Hán gọi là thừa thanh văn, tam thừa và nhất thừa, phi thừa đúng ta thuyết, phàm phu kém trí huệ, chư thánh xa lìa tịch, pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa giáo nhị thừa, trụ nơi vô sở hữu, sao lại lập tam thừa? Chư thiền pháp vô lượng, vô sắc tam ma đề, thọ tưởng thảy tịch diệt, cũng chẳng có tâm lượng. Lược giải: bốn câu trước là tứ quả của thừa thanh văn. Phi thừa tức là tối thượng thừa, chẳng thuộc tam thừa và nhất thừa, nên nói phi thừa, tịch đối với động, còn nằm trong tương đối. Chư thánh chẳng trụ nơi tịch, nên nói xa lìa tịch, trụ nơi vô sở hữu là trụ nơi vô sở trụ, chứ chẳng phải chấp không. Lập tam thừa là tạm thiết lập phương tiện để độ chúng sanh. Pháp thiền vô lượng chẳng thể kể xiết, như phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, mỗi mỗi đều có nhiều thứ. Này nói vô sắc là gồm có bốn thứ thiền quán của vô sắc giới. Tam ma đề là thay cho ba thứ thiền quán của giáo môn. Nói chung, tất cả thiền đều muốn đối trị các bệnh chấp ngũ quẩn. Hai thứ thọ tưởng là thay cho ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. nên nói thọ tưởng thảy đều diệt. Tâm lượng là chỉ số lượng của tâm, vì bản thể của tâm cùng khắp không gian và thời gian chẳng có số lượng, nên nói chẳng có tâm lượng. Lược giải hết. Chánh văn. Đại Huệ nói nhất thiển đề thật chẳng phải nhất thiển đề. Nếu nhất thiển đề là thật thì ai chuyển được ai? Vậy thế gian làm sao giải thoát? Đại Huệ, có hai thứ nhất thiển đề. Thứ nhất, xả bỏ tất cả thiện căn và xả bỏ phát nguyện của chúng sanh từ vô thủy. Sao nói xả bỏ tất cả thiện căn? Ấy là vì phỉ báng Bồ Tát Tạng và nói lời ác rằng: chẳng phải tùy thuận kinh luật mà được giải thoát. Vì xả bỏ tất cả thiện căn nên chẳng thể chứng nhập Niết Bàn. Thứ hai, Bồ Tát vì độ tất cả chúng sanh được chứng Niết Bàn mà có bản nguyện phương tiện tự chẳng thủ chứng Niết Bàn. Đại Huệ, pháp Niết Bàn kia gọi là pháp tướng chẳng Niết Bàn. Đây cũng thuộc về loại nhất thiển đề. Đại Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao nhất định chẳng thủ chứng Niết Bàn? Phật bảo Đại Huệ: Bồ Tát nhất thiển đề biết tất cả pháp vốn đã là Niết Bàn, chẳng cầu thủ chứng Niết Bàn nữa, mà chẳng phải xả bỏ tất cả thiện căn thành nhất thiển đề kia vậy. Đại Huệ, người nhất thiển đề xả bỏ tất cả thiện căn, lại nhờ thần lực Như Lai cũng có thể tái phát thiện căn. Tại sao? Vì Như Lai chẳng xả bỏ tất cả chúng sanh, do đó nên nói Bồ Tát nhất thiển đề chẳng thủ chứng Niết Bàn. Lại nữa, Đại Huệ, Đại Bồ Tát phải thấu hiểu ba thứ tự tánh. Thế nào là ba thứ tự tánh? Ấy là vọng tưởng tự tánh, biến kế sở chấp, nhân duyên tự tánh, y tha khởi và thành tựu tự tánh, viên thành thật. Đại Huệ, vọng tưởng tự tánh do chấp trước tướng sanh. Ghi chú: A. Một, tánh thiện là làm những việc có lợi ích cho bản thân và người khác nơi đời hiện tại và vị lai. Tinh tử tâm thiện là do chủng tử thiện căn sở tạo tất cả việc thiện, cũng gọi là thiện nghiệp. 2. Tánh ác do ác tâm tham dục sanh khởi, tạo tất cả ác nghiệp vi phạm tổn hại đến mình hoặc người khác nơi đời hiện tại và vị lai, thuộc về tánh ác, cũng gọi là ác nghiệp. 3. Tánh vô ký là pháp phi thiện phi ác, chẳng có chút niệm nào dính mắc sự lợi ích hay tổn hại, chẳng thể ghi ra để phân biệt. Trong Duy Thích có hai thứ vô ký: vô ký có che lấp và vô ký chẳng che lấp. Nói vô ký có che lấp là có tác dụng rất yếu của mê vọng, dù chẳng có sức để lợi ích hay tổn hại mình và người, nhưng có cái thể mê vọng che lấp thánh đạo. Những sự vật đồng như chướng này đều thuộc vô ký có che lấp. Như thức thứ bảy, nói vô ký chẳng che lấp là bản thể chẳng phải mê vọng, tự tánh rất yếu, chẳng có chút sức để lợi ích hay tổn hại cho mình và người, gọi là vô ký chẳng che lấp. Như thức thứ tám và nội căn ngoại khí vân vân, đồng như tánh này đều thuộc vô ký chẳng che lấp, gọi chung là tánh vô ký. B. Tánh biến y viên. Một, tánh biến kế sở chấp do tập khí vọng tưởng của phàm phu có tánh chấp thật, so sánh chấp trước tất cả pháp gọi là biến kế. Vì vọng tưởng biến kế mê chấp, chấp tất cả tánh thật có hay thật không, như thấy sợi dây lầm tưởng cho là con rắn. Như thật thì chẳng có bản thể của rắn, chỉ là vọng tình mê chấp cho là rắn thôi, ấy gọi là biến kế sở chấp. Hai, tánh y tha khởi là y theo nhân duyên mà sanh khởi tất cả vạn pháp. Chữ tha thay cho nhân duyên do chủng tử của thức thứ tám làm đệ nhất nhân, đồng thời nhờ mỗi mỗi trợ duyên khác mà sanh khởi các tướng, lìa vọng tưởng mà tự tồn tại, cũng như sợi dây do bố gai công cụ nhân công làm nhân duyên mà sanh khởi, gọi là tánh y tha khởi. Ba, tánh viên thành thật nghĩa là viên mãn thành tựu tánh chân thật, cũng gọi là pháp tánh, cũng gọi là như như, tức là thể tánh của tất cả pháp vô vi. Pháp tánh ở đây có hai nghĩa: nói pháp tánh tùy duyên là tánh y tha khởi, thuộc nghĩa thật của Đại Thừa, hoặc nói pháp tánh là sở y, do tánh y tha mà kiến lập, thuộc nghĩa quyền của Đại Thừa, phương tiện sở lập. Nhưng trong ba thứ tánh này, tánh biến kế sở chấp là vọng hữu, tánh y tha khởi là giả hữu, tánh duyên thành thật là thật hữu. Còn nói ngược lại, tánh biến kế sở chấp là thật vô, tánh y tha khởi là tương tự hữu, tánh duyên thành thật là chân hữu. Ba tánh này thường đầy đủ trong mọi sự vật, như pháp quá khứ, vị lai, lông rùa, sừng thỏ, cho là thật thì thuộc tánh biến kế sở chấp, vân vân. Nói tóm lại, pháp vô vi thuộc tánh duyên thành thật, ví như bông hoa do vọng tưởng mê chấp cho là có tướng hoa thật, là tánh biến kế sở chấp. Biết là từ nhân duyên sinh khởi, giả hiện tướng hoa, là tánh y tha khởi. Ngộ được thực tế của hoa, ngoài tánh và phi tánh, là tánh duyên thành thật vậy. Ghi chú hết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Sao nói vọng tưởng từ tánh, từ tướng sanh? Phật bảo Đại Huệ: Sự tướng của duyên khởi từ tánh, do tướng hành hiển bày tướng sự. Đối với tướng so đo chấp trước, thành có hai tướng vọng tưởng tự tánh, do Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phương tiện kiến lập, gọi là danh tướng chấp trước tướng và sự tướng chấp trước tướng. Nói danh tướng chấp trước tướng là chấp trước các pháp trong ngoài, sự tướng chấp trước tướng là theo việc trong ngoài của tự tướng cộng tướng sanh khởi chấp trước như thế. Ấy gọi là tướng của hai thứ vọng tưởng tự tánh. Vì nương theo nhân duyên mà sanh, nên gọi là duyên khởi tự tánh. Thế nào là thành tựu tự tánh? Ấy là lìa vọng tưởng của hai thứ danh tướng và sự tướng, tức là cảnh giới sở hành của tự giác thánh trí, do thánh trí sở chứng đắc. Ấy gọi là thành tựu tự tánh, cũng gọi là tâm Như Lai tạng. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Danh tướng và phân biệt với hai thứ tự tánh, chánh trí và như thành tựu năm pháp tướng. Đại Huệ: Ấy gọi là quán sát ngũ pháp tự tánh tướng kinh. Cảnh giới sở hành của kinh này là ý thú tự giác thành trí, chúng Đại Bồ Tát cần phải tu học. Lại nữa Đại Huệ: Đại Bồ Tát khéo quán hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai thứ tướng vô ngã? Ấy là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào nhân vô ngã trí? Là lìa ngã và ngã sở, lìa tụ duyên của ấm, giới, nhập, lìa sự sanh khởi vô minh nghiệp ái, lục căn nhiếp thọ lục trần sanh ra lục thức. Những chấp trước ấy đều phải lìa, vì tất cả căn, thân, chánh báo, khí giới, y báo đều do tự tâm hiện, là tướng của tự vọng tưởng. Như dòng nước, như chủng tử, như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoại, thô động như khỉ giường, ưa chỗ bất tịnh như con rùa, không biết đủ thứ như gió thổi lửa, nhân tập khí hư ngụy từ vô thủy như bánh xe đạp nước, đủ thứ thân sắc, sanh tử luân hồi trong lục đạo như quyển thuật và thần chú mà tùy cơ phát khởi trí huệ, khéo biết tất cả tướng kia đều chẳng thật thì phá được nhân ngã chấp, ấy gọi là nhân vô ngã trí. Thế nào là pháp vô ngã trí? Biết ấm, giới, nhập là vọng tưởng, tướng tự tánh lìa ngã, ngã sở. Những ấm, giới, nhập tích dụ do dây trói của nghiệp ái lần lượt duyên nhau sanh khởi, thật tướng vốn chẳng lay động, các pháp cũng thế. Lìa tướng vọng tưởng, tự cọc tướng chẳng thật, do sức vọng tưởng của phạm phu sanh ra, chẳng phải thánh hiện, vì tự tánh lìa tâm, ý, ý thức và năm pháp. Đại Huệ: Đại Bồ Tát khéo quán tất cả pháp vô ngã, khéo tu pháp vô ngã, thì Đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sơ địa, quán tướng địa vô sở hữu, quán sát mở mang giác huệ, đến quan hỷ địa, lần lượt tiến lên, siêu diệt tướng cửu địa, chứng pháp vân địa, ngày đó kiến lập vô lượng bửu trang nghiêm. Ngồi đại bửu liên hoa trong đại bửu cung điện, đồng một loại như tướng vua, có những quyến thuộc Bồ Tát từ tất cả cõi Phật đến dây quanh, được tay Phật quán đảnh, giống như sự quán đảnh của Thái tử chuyển luân Thánh Dương. Từ phàm phu tu tập sanh khởi cảnh giới quyển của tự tánh, tới địa vị siêu Phật tử, cho đến pháp tự giác thánh trí, sẽ được pháp thân tự tần của Như Lai, hiện pháp vô ngã, ấy gọi là pháp vô ngã tướng. Chúng Đại Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cứu sinh Phật thuyết pháp kiến lập và phủ định, khiến con và chư Đại Bồ Tát lìa kiến lập và phủ định của ác kiến nhị biên, chống được vô thường chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn hứa khả sự thỉnh cầu của Đại Huệ Bồ Tát mà thuyết kệ rằng: Kiến lập và phủ định vốn chẳng có tâm lượng, thân thọ dụng kiến lập, tâm phàm chẳng thể biết, ngu si chẳng trí huệ, chấp kiến lập phủ định. Khi ấy Thế Tôn muốn hiển bày đại nghĩa này mà bảo Đại Huệ rằng: Có bốn thứ phi hữu mà lại có kiến lập, thế nào là bốn? Thứ nhất, phi hữu tướng kiến lập. Thứ nhì, phi hữu kiến kiến lập. Thứ ba, phi hữu nhân kiến lập. Thứ tư, phi hữu tánh kiến lập. Ấy gọi là bốn thứ kiến lập. Còn nói phủ định nghĩa là: Ở nơi sở lập kia vốn vô sở đắc, vì quán sát sai lầm mà khởi tâm phủ định, ấy gọi là tướng kiến lập phủ định. Lại nữa Đại Huệ, thế nào là phi hữu tướng kiến lập tướng? Ấy là tự cộng tướng của ấm giới nhập vốn phi hữu mà khởi tâm chấp trước, cho là thế này thế kia, gọi là phi hữu tướng kiến lập tướng. Phi hữu tướng kiến lập tướng này là lỗi vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ, do đủ thứ tập khí kiến chấp và sinh khởi. Đại Huệ, phi hữu kiến kiến lập tướng là kiến chấp ấm giới nhập ngã nhân chúng sanh thọ mạng nuôi dưỡng thiện căn, kẻ lạc sĩ phu, kẻ thọ nhận, vân vân. Như thế gọi là phi hữu kiến kiến lập tướng. Phi hữu nhân kiến lập tướng là khi ý thức sơ khởi chẳng từ nhân sanh, lúc trước vốn chẳng sanh, lúc sau mới như quyển mà sanh, vốn chẳng có vật làm nhân, như nhãn thức do vọng tưởng sắc không sáng tối mà sanh thức, thức sanh rồi liền diệt, ấy gọi là phi hữu nhân kiến lập tướng. Đại Huệ, phi hữu tánh kiến lập tướng là tự tánh của ba pháp vô duyên, hư không, niết bàn và trạch diệt, do sức trí huệ mà chứng đắc pháp diệt, vốn chẳng có tự tánh, như lông rùa sừng thỏ lìa có và không mà hiện, ấy gọi là phi hữu tánh kiến lập tướng. Kiến lập và phủ định là do vọng tưởng của phàm phu chẳng khéo quán sát tự tâm hiện lượng, chẳng phải chỗ thấy của thánh hiện. Bậc Đại Bồ Tát nên siêng tu học lìa hai thứ ác kiến kiến lập và phủ định. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát phải khéo biết tâm, ý, ý thức, năm pháp của tự tánh và hai thứ tướng vô ngã, vì sự yên ổn của chúng sanh nên tiến đến cứu cánh, như hạt châu, như ý hiện ra đủ thứ sắc tướng, là do nhân duyên vọng tưởng phân biệt và sinh khởi. Đại chúng nơi tất cả pháp hội của Như Lai nghe Phật thuyết pháp như mộng, huyễn, như ánh sáng, như bóng trăng trong nước. Pháp ấy lìa sanh diệt đoạn thường và lìa thanh văn duyên giác, được trăm ngàn tam muội, cho đến trăm ngàn ức na do tha tam muội. Đắc tam muội xong, vào khắp các cõi Phật, cúng dường chư Phật, lên các thiên cung hoằng dương tam bảo, thì hiện thân Phật, có chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh, dùng tự tâm hiện lượng để độ thoát chúng sanh, phân biệt diễn thuyết ngoài tánh vô tánh, khiến thảy đều xa lìa kiến chấp có và không, vân vân. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phật tử khéo quan sát, thế pháp do tâm tạo, thì hiện đủ thứ thân, sức thần thông tự tại, tất cả đều thành tựu, sở tác vô chướng ngại. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin Thế Tôn, vì chúng con thuyết tất cả pháp tánh không, lìa tướng tự tánh vốn vô sanh bất nhị, khiến chúng con và chư Bồ Tát giác ngộ, lìa hai thứ vọng tưởng có và không, vô sanh bất nhị và lìa tướng tự tánh. Đại Huệ, nói sơ lược có bảy thứ là không: tướng không, tự tánh không, hành không, vô hành không, tất cả pháp lìa ngôn thuyết không, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không và bỉ bỉ không. Thế nào là tướng không? Ấy là tự tướng cộng tướng của tất cả pháp không, vì tướng tự tha và cộng đều chẳng thể sanh, do vọng tưởng phân biệt đối đãi với nhau tích tụ mới có. Nếu quán sát phân tích thì cứu cánh là vô tánh, vì vô tánh nên tướng chẳng trụ, nên nói tất cả tánh tướng không gọi là tướng không. Thế nào là tánh tự tánh không? Ấy là tự tánh của chính mình vốn vô sanh, tức là tự tánh của tất cả pháp không, nên nói tánh của tự tánh không. Thế nào là hành không? Ấy là hành ấm, lìa ngã, ngã sở, do tác nghiệp sở thành, nghĩa là từ nhân duyên hòa hợp mà sanh, ấy gọi là hành không. Thế nào là vô hành không? Duyên nhau sanh khởi theo hành không như thế này, tự tánh vốn vô tánh, ấy gọi là vô hành không. Thế nào là tất cả pháp lìa ngôn thuyết không? Vì vọng tưởng tự tánh chẳng có ngôn thuyết, nên tất cả pháp lìa ngôn thuyết, ấy gọi là tất cả pháp lìa ngôn thuyết không. Thế nào là tất cả pháp đệ nhất nghĩa thánh trí đại không? Vì người đắc tự giác thánh trí thì tất cả kiến chấp tập khí đều không, ấy gọi là tất cả pháp đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Thế nào là bỉ bỉ không? Nghĩa là ở nơi kia chẳng có cái không kia, gọi là bỉ bỉ không. Đại Huệ, ví như người mẹ của Lộc Tử là nữ cư sĩ Tỳ Xá, vì xây dựng tịnh xá cho tỳ kheo ở, chẳng nuôi voi, ngựa, trâu, dê, vân vân. Này nói bỉ không, chẳng phải nơi kia không có chúng tỳ kheo, cũng chẳng phải tịnh xá trống rỗng không, cũng chẳng phải tỳ kheo tánh không, cũng chẳng phải chỗ khác không có voi, ngựa. Nghĩa là tự tướng của tất cả pháp, cái kia ở nơi kia chẳng có cái kia, ấy gọi là bỉ bỉ không. Nói chung, trong bảy thứ không, bỉ bỉ không là cái không rất thô, người nên xa lìa. Đại Huệ, nói chẳng tự sanh, chẳng phải vô sanh, ngoài trụ chánh định ra gọi là vô sanh, nghĩa là lìa tự tánh, tức là vô sanh. Sự lưu trú tương tục từng sát na vốn lìa tự tánh và tánh dị thục, lúc sau chín mùi hiện ra tất cả tánh đều lìa tự tánh, cho nên nói tất cả tánh lìa tự tánh. Sao nói bất nhị? Vì tất cả pháp như âm, dương, dài, ngắn, trắng đen, vân vân đều là nhị. Vì các tướng làm nhân với nhau mới có, chẳng phải ngoài niết bàn có sanh tử, chẳng phải ngoài sanh tử có niết bàn. Sanh tử niết bàn chẳng phải có tướng trái nhau. Tất cả pháp cũng như thế, nên gọi là bất nhị. Cho nên pháp không, pháp vô sanh, pháp bất nhị, pháp lìa tướng tự tánh, cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sanh tử như mộng huyễn, mà nghiệp tánh chẳng hoại, hư không và niết bàn, tịch diệt cũng như thế, phàm phu chấp vọng tưởng, bậc thánh lìa hữu vô. Khi ấy Thế Tôn lại bảo Đại Huệ rằng: Đại Huệ, pháp không, pháp vô sanh, pháp bất dị, pháp lìa tự tánh vân vân đều có ghi vào kinh giáo của Phật. Tất cả kinh điển đều thuyết nghĩa này. Vì tùy thuận tâm hy vọng của chúng sanh mà phương tiện phân biệt thuyết để hiển bày nghĩa lý, chẳng phải ở nơi ngôn thuyết có sự chân thật. Như bầy nai khát nước, mê hoặc đuổi theo dương diệm, ánh nắng mặt trời phản chiếu cho là nước. Nhưng dương diệm chẳng phải nước thật. Các pháp sở thuyết của Phật ghi trong kinh điển cũng như thế. Vì muốn khiến phàm phu phát tâm hoan hỷ, tinh tấn tu hành, chẳng phải có thánh trí thật ở nơi ngôn thuyết, cho nên phải nương theo nghĩa, chớ chấp ngôn thuyết.
Kinh Lăng Già, dịch giả Thích Duy Lực. Lời dịch giả:
Kinh Lăng Già có ba bản dịch từ Phạn sang Hán: Tống dịch, Ngụy dịch và Đường dịch. Hiện đang phổ biến lưu thông là bản Tống dịch. Dịch giả bản này là người Ấn Độ, đối với Hán văn chưa được thông thạo lắm, nên lời văn đảo qua lộn lại, có chỗ thì trùng lắp quá dư thừa, dẫu cho nhà Nho tinh thông tiếng Hán cũng cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi dịch kinh này phải tham khảo thêm hai bản dịch đời Ngụy và đời Đường, đồng thời dựa theo quyển Lăng Già Tông Thông của ngài Tăng Phụng Nghi, cư sĩ Kiến Tánh đời Minh, xếp lời văn cho xuôi và tăng bổ từ ngữ để sáng tỏ nghĩa kinh. Cũng có lược bỏ vài chỗ quá dư thừa. Đối với những danh từ tiếng Hán hay tiếng Phạn không thể dịch sang tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những câu nghĩa lý quá thâm sâu thì chúng tôi lược giải thêm. Yếu chỉ của kinh này là dùng nghĩa duy thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật. Xem kỹ thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn. Ngoại đạo có sở trụ mà Phật thì vô sở trụ. Nếu tín giả xem xét kỹ sẽ tự thấy rõ. Tóm lại, chúng tôi dịch kinh này rất cố gắng giữ nguyên ý trong bản dịch của ngài Cầu Na Bạt Đà La, từng chữ từng câu mà sáng tỏ nghĩa kinh, mong giúp cho người nghe thấy dễ hiểu hơn. Nhưng chúng tôi cũng chưa được hài lòng, e vẫn còn nhiều chỗ sơ sót. Kính xin các bậc tiền bối và thính giả từ bi chỉ giáo cho. Thích Duy Lực.
Lăng Già A Bạt Đà La Ngũ Kinh.
Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống.
Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm, phần 1. Quyển thứ nhất.
Ta nghe như vậy: một hôm Phật ở trên đỉnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, có đủ các thứ hoa báo trang nghiêm. Khi ấy các đại tỳ kheo tăng và chúng đại bồ tát từ các cõi Phật đến. Những đại bồ tát ấy đều đủ sức tự tài, vô lượng chánh định, du hí thần thông. Bồ tát Đại Huệ là bậc thượng thủ, đại diện đương cơ của kinh này, được tất cả chư Phật đích thân làm phép quán đảnh. Cảnh giới từ tâm hiện lượng của ngài đối với mọi chúng sanh, mọi tâm và sắc, vô lượng pháp môn cho đến năm pháp của tự tánh và hai thứ vô ngã đều được từng loại phổ hiện, khéo giải nghĩa lý, thông đạt cứu cánh. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ cùng Bồ Tát Ma Đế dạo khắp tất cả cõi Phật và thừa quái thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, chắp tay quỳ gối, cung kính dùng kệ tán thán rằng: thế gian lìa sanh diệt như hoa đốm trên không, trí chẳng trụ hữu vô, mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như huyễn, xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng trụ hữu vô, mà khởi tâm đại bi, xa lìa chấp đoạn thường. Pháp thế gian như mộng, trí chẳng trụ hữu vô, mà khởi tâm đại bi, biết nhân pháp vô ngã, phiền não và nhĩ diệm, thường trong sạch vô tướng, mà khởi tâm đại bi. Niết bàn chẳng thể lập, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật niết bàn, lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai hãy đều lìa. Pháp thiền quán tịch tịnh vốn lìa sự sanh khởi, chẳng đời này đời sau, gọi là chẳng thủ xả. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát nói kệ tán thán xong, tự xưng tên họ rằng: con tên là Đại Huệ, thông đạt pháp đại thừa 108 câu, dùng kệ hỏi Thế Tôn. Đức Phật nghe kệ rồi quán sát tất cả chúng, bảo các Phật tử rằng: nay cho mặc tình hỏi, tôi sẽ vì các người thuyết cảnh giới tự giác.